Ở trong tuần trước chúng ta học cái bài học đầu tiên ở trong Galati đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Và tôi dựa vào cái câu nói của một vị linh mục Ba Lan, thì ông nói như tuần rồi tôi có nói đọc rồi, là không có Ba Lan nào mà không có thập tự giá. Để rồi tôi có thể nói là không có tin lành nếu không có thập tự giá. Vì Chúa Giêsu của chúng ta và thập tự giá của Chúa là cốt lõi của tin lành. Đó là cái bài học ở tuần rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ qua bài học thứ hai, dựa vào trong Galati đoạn 1 từ câu 6 câu 10 mà chúng ta mới vừa nghe cô Như Long đọc đó. Và với cái đề tài là chỉ có một tin lành, chúng ta cũng sẽ xem ở trong cái phần kinh thánh này đó, sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy có ba cái điều ông muốn nói ở đây, cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Và ba cái điều đó là cái lời cảnh báo, cái lời cân nhắc và cái lời cam kết của sứ đồ Phaolô cho chúng ta rất rõ ràng ở đây. Thưa các ông bạn chị em, thì thứ nhất đó là chúng ta thấy là cái lời cảnh báo đó, thì Phaolô ở trong bức thư này gửi đến cho người Galati, thưa các ông bạn chị em, là cái điều mà ông nói, ông trình bày sách Galati này đó được coi như là không có chấp nhận ở trong cái nền văn hóa, nhất là của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thấy rõ kinh thánh nói một cái phản đề trái ngược với cái quan điểm mà rất là phổ thông. Chúng ta thấy ở đây đó là nói đến cái chủ nghĩa đa dạng, tiếng Anh gọi là pluralism, hoặc là cái thuyết tiên đối, relativism ở đây. Chúng ta thấy là bởi vì, thưa các bạn chị em, chúng ta đang sống trong một cái văn hóa mà cái từ mới của cái văn hóa trong ngày hôm nay, cái từ gọi là cancel culture, có nghĩa là cái văn hóa bị hủy bỏ ở đây. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là chúng ta không được nói bất kỳ ai là họ sai, bất kỳ vấn đề gì họ nói gì họ nói, bất kể chuyện gì chúng ta không nên nói là họ sai. Và chúng ta không bao giờ nói với bất kỳ ai điều gì đó họ có thể làm cho họ khó chịu, làm cho họ bị tổn thương, hay là bị cảm xúc của họ bị tổn thương, hoặc bất cứ điều gì làm cho họ thất vọng hay là bị xúc phạm ở đây. Chúng ta phải luôn luôn nói những gì tốt đẹp, nâng cao tinh thần, gây dựng và dễ chịu, mặc dù cho họ có sai, mặc dù họ có đi ngược lại với Kinh Thánh và nói nghịch lại với Kinh Thánh nữa, thì chúng ta cũng không nói những cái gì mà là nói cho họ sai. Đó là cái cancel culture mà chúng ta đang học, đang sống trong cái xã hội trong ngày hôm nay. Mà nó rất tiếc, thưa các ông và anh chị em, là nó đã lẻn vào ở trong hội thánh của Chúa. Lẻn vào trong hội thánh của Chúa, mà chúng ta để ý trong Kinh Thánh này, nó lẻn vào trong hội thánh của Chúa từ thờ của ông sứ đồ Phaolô ở đây, thưa quý vị. Tất cả những gì trong phân đoạn này, hay là trong cả cái sách Galati này đó, là thế gian họ không có đồng ý, họ xem như là họ vứt bỏ, thưa các ông bà chị em. Cho nên chúng ta để ý đây cái điều, nếu mà chúng ta đi theo cái chủ nghĩa đa dạng hay là cái cancel culture của cái xã hội trong ngày hôm nay đó, thì sứ đồ Phaolô nó rất là rõ ràng là sẽ bị nguyền rủa, sẽ bị rủa xả, và có người tin rằng là cũng sẽ bị sai lạc và sẽ bị đưa xuống địa ngục. Cho nên chúng ta thấy chúng ta lời của Chúa rất là quan trọng đây, quý vị. Cho nên điều chúng ta học lời Chúa, xin Chúa giúp cho cái điều quan trọng đó. Ở trong Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước đó, là không thể nào đi theo cái khuôn mẫu của thế gian này được, bởi vì lời của Chúa, Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta thấy rất là quan trọng đây, thưa quý vị. Điều đó chúng ta không có nghĩa là không có tình yêu thương. Điều đó có nghĩa là chúng ta có nói sai, nói chật, nói gì, nếu mà người ta lại nghịch lên lời Chúa đó, thì chúng ta cũng có thể nói thẳng thắn, nhưng mà không có nghĩa là không có tình yêu thương. Bởi vì trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng, chúng ta phải nói lời lẽ thật trong tình yêu thương, phải không? Speak the truth in love. Cho nên chúng ta thấy là nếu mà lẽ thật hay là sự thật mà không có tình yêu thương là cái gì, quý vị? Lẽ thật mà không có tình yêu thương là nhẫn tâm. Và tình yêu thương mà không có lẽ thật hay sự thật á, là đạo đức giả. Lẽ thật mà không có tình yêu thương là nhẫn tâm. Mà lẽ thật mà không có, xin lỗi, tình yêu thương mà không có lẽ thật thì là đạo đức giả, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta phải để ý điều này rất là quan trọng ở đây. Chúng ta không muốn chúng ta không muốn thành thật, nhưng mà chúng ta phải trung thực và thành thật trong tình yêu thương của Chúa ở đây. Cho nên đây là một điều rất là thách thức cho đời sống của chúng ta. Ngày nay chúng ta thấy là chúng ta cần các vị mục sư cũng như những người hướng dẫn chúng ta về lời của Chúa đó là phải đứng vững trong nền tảng của lời Chúa, không có bị nao núng, bởi vì lời của Chúa là không thay đổi, lời của Chúa là vững chãi đời đời, là lời của Chúa là chắc chắn và nền tảng duy nhất cho chúng ta và cho bất cứ ai sống tin cậy theo Chúa, thưa quý vị. Cho nên chúng ta để ý đây, sứ đồ Phao-lô là để là một cái tấm gương cho mỗi ông bà anh chị em và chúng ta ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày hôm nay, quý vị, là cái tấm gương là ông sống một cách theo lời của Chúa một cách rõ ràng, rao giảng tin lành lời của Chúa một cách trung thực nhưng mà đầy tình yêu thương trong đó, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì đây là lời Chúa, nếu chúng ta đứng vững điều này thì chúng ta mới có thể đem những người chưa biết Chúa hay là những người hư mất có thể được biết Chúa, gặp lại Chúa, thưa quý vị, hay là tin nhận Chúa ở đây. Cho nên rất là quan trọng đây. Ở đây chúng ta để ý, như tôi nói đó, có ba cái điều chúng ta suy ngẫm ở đây. Thứ nhất là nói về vấn đề cảnh báo, cái cảnh báo. Ông cảnh báo trong câu 6 số đây, thưa ông, chúng ta xem lại câu số 6. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Cái chữ mà lấy làm lạ ở đây cũng có nghĩa là ngạc nhiên, nói đến là vừa chẳng những là cái dấu hiệu của sự ngạc nhiên mà cũng là một cái sự hoang mang, cái cảm xúc hoang mang biểu thị một cái cảm giác rất là đau lòng hay là đau buồn ở đây. Rồi cái chữ vội bỏ ở đây nó trong cái thời hiện tại, cái trong cái thời hiện tại có nghĩa là nó đang diễn ra và nó diễn ra có nghĩa rằng là họ điều này là chỉ rằng họ đang ở trong cái quá trình quay bỏ đi đạo của Chúa mà họ đã nhận lấy trong Kinh Thánh mà Chúa đã gọi họ, quý vị. Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, cái lời cảnh báo của Phao-lô cho các trưởng lão ở Ê-phê-sô đó, nếu chúng ta trong công vụ đoạn 20 câu 29, lời Chúa có nói như thế này: tôi còn biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bày đâu. Tôi còn biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bày đâu. Ông đang cảnh báo các vị mục sư hoặc là những người hướng dẫn đạo của lời của Chúa ở đây, và sẽ có một số người trong một anh em len lão vào trong hội thánh để mà có cố gắng lừa dối những tín hữu, nhất là những người mới vừa tin theo đạo, rất là dễ bị hoang mang ở đây, thưa các bạn chị em. Chúng ta phải, lời Chúa dạy đây cho chúng ta thấy rõ ràng là nhiều khi đó trong Kinh Thánh nó rõ ràng nó ngay trong ở giữa chúng ta nữa, chứ không phải là ở đâu ở bên ngoài đâu, quý vị ơi. Cho nên Phao-lô cảnh báo rằng là phải cảnh giác những người hướng dẫn, những người lãnh đạo, những vị mục sư, những người hướng dẫn về đạo của Chúa là phải cảnh giác, phải tỉnh thận, tỉnh táo, phải cẩn thận, vì mọi người sẽ đến từ bên ngoài và mọi người sẽ nổi lên từ bên trong. Chúng ta thấy rõ ràng cái điều đây. Cho nên bởi vì Satan đó, quý vị, luôn luôn cố gắng xâm nhập vào hội thánh bằng cái sự dạy dỗ sai lầm ở đây. Đó là một cái phương cách số 1 của Satan, lừa dối con người và dẫn dắt họ xa lối. Giống như là trong Kinh Thánh Giăng đoạn 8 câu 44 nói rằng là Satan là cha của sự nói dối. Satan là cha của sự nói dối. Phao-lô nói ý trong câu 6 này là tôi rất là ngạc nhiên, tôi rất là buồn, tôi rất là bị làm phiền, tôi rất là bị hoang mang vì anh em đã loại bỏ hay là vội bỏ đức tin, vội bỏ mà điều mà Chúa đã kêu gọi. Chúng ta hãy để chú ý cái điều này là vì họ đã loại bỏ quá sớm đi. Câu 6 đó là không có nghĩa là một thời gian lắm, nghĩa là họ là những người mới vừa tin Chúa, một số người còn non nớt. Ông ngạc nhiên là trong giai đoạn đầu tiên là đã có những thầy giáo giả xen vào trong hội thánh để làm đạo của Chúa bị lạc lối đi và dẫn dụ nhiều người, nhất là những người mới vừa tin theo đạo ở đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, thưa các bạn chị em, chúng ta hãy lưu ý là trong cái điều ở đây là trong Kinh Thánh nói là đấng đã gọi các ngươi từ ân điển của Đức Christ và họ hướng đến một cái phúc âm khác hay là một cái tin lành khác ở đây. Mà thật ra trong Kinh Thánh nói là không có tin lành nào cả, không có tin lành khác, chỉ có một tin lành mà thôi, thưa các bạn chị em, chỉ có một tin lành mà thôi. Cái điều quan trọng đó là chúng ta tin vào lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, và lời Chúa hướng dẫn giúp cho chúng ta có thể xác định được điều gì đúng và điều gì sai. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi muốn nói là điều quan trọng là chúng ta tin vào lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, và lời của Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, giúp cho chúng ta xác định điều gì đúng và điều gì sai. Điều gì sai, thưa các ông và anh chị em. Và cái câu mà tôi muốn suy chúng ta để ý đây là những gì chúng ta quyết định, những gì chúng ta xin lỗi, những gì chúng ta tin quyết định cách chúng ta cư xử. Những gì mà chúng ta tin thì nó quyết định cách chúng ta cư xử ở đây. Ở trong cái thời đại của Hội Thánh đã từ bỏ lẽ thật, điều quan trọng là chúng ta phải tin đúng đắn để chúng ta có thể cư xử một cách đúng đắn, thưa các ông bà anh chị em. Ở trong Kinh Thánh nói là chúng ta muốn sống trong một cái sự tự do trong Đấng Christ. Và chúng ta biết trong cái vài bữa chúng ta sẽ học thêm nữa là có những người đưa luật pháp vào ở trong đạo của Chúa, và để mà cộng vào vừa cái đức tin vừa cái luật pháp mới được sự cứu rỗi ở đây. Và đó là không phải là điều lời Chúa có dạy ở đây. Ngày nay nhiều người, chúng ta để ý đó, có nhiều người họ lựa chọn một cái hội thánh, một cái nơi mà họ đi đó, thì nhiều người họ không có dựa vào cái giáo lý của cái hội thánh đó, hay là giáo lý kinh thánh ở trong mà họ của hội thánh đó họ theo. Có thể nhiều người họ chỉ dựa vào cái nhà thờ to lớn vĩ đại mega church. Họ vô thấy ghế ngồi rộng rãi thoải mái quá, có ban thiếu nhi thật là hấp dẫn, có cái mục vụ thiếu nhi rất là hấp dẫn, ban thờ phượng rất là sôi nổi sôi động, một cái sân chơi cho trẻ em rất là tốt, một cái bãi đậu xe rộng rãi cho tha hồ mà đậu luôn, và những buổi thông công linh đình liên tục như vậy đó. Dĩ nhiên đây là những điều không có gì sai lầm cả, thưa các ông bà anh chị em. Và nếu được như vậy thì rất là tốt. Hội thánh nào mà cũng được có những cái chương trình, những cái điều đó rất là tốt. Tuy nhiên những cái điều đó không phải là cái cách mà để chúng ta đánh giá một hội thánh đúng đắn theo nghĩa kinh thánh hay là không, phải không? Những điều đó không phải. Bởi vì cái lẽ thật, cái tính lý mới là quan trọng. Tính lý trong kinh thánh của cái hội thánh đó dựa vào để mà phát triển hội thánh, hay để mà mở hội thánh, để mà làm công việc của Chúa đó, thì mới là quan trọng. Chứ không phải là phòng ốc, không phải đồ ăn, không phải người hay, người giỏi, người tài, không phải là người hùng biện, thưa các ông bạn chị em. Cho nên cái từ bị loại bỏ cũng được sử dụng cho những người mà trong quân ngũ đó, giống như là những người quân ngũ họ đi đào ngũ đó, họ bỏ trốn như vậy đó. Và thường đó là khi mà đào ngũ là có một cái tội rất là nặng, và nhất là những cái xứ không phải xứ Hoa Kỳ nữa, là có thể vào sự chết trong đây đó. Và ý ông sứ đồ Phaolô ông nói đó, anh rất là rõ ràng đấy quý vị, anh em ở trong đạo quân của Chúa, nhưng anh em đang quay lưng lại và chạy trốn cái mạng sống của mình. Ông lo lắng là ông đang ngạc nhiên lưu ý rằng cái câu kinh thánh nói rõ là họ bị xóa đi, tiếng Anh gọi là delete, xóa đi trong ân điển của Đấng Christ ở đây. Và đó là cái chủ đề xuyên suốt cả cái sách Galati này, mà thế giới của sứ đồ Phaolô và thế giới chúng ta ngày hôm nay không thích nghe điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta rất là rõ ràng đây. Kinh Thánh nói rõ ràng chúng ta không thể trộn lẫn giữa ân điển và luật pháp được. Nếu chúng ta cố gắng trộn lẫn luật pháp tốt của chúng ta, hoặc là bởi những hành động công chính của chúng ta, hoặc bởi việc làm của chúng ta mà chúng ta thật sự được cứu, thì chúng ta đã đi sai theo đường lối của Chúa rồi, không lời Kinh Thánh Chúa dạy rồi. Chúng ta sẽ xem cái phần này trong cái Galati đoạn 3 và đoạn 4 rõ ràng hơn trong những tuần sắp tới ở đây. Nhưng mà sứ đồ Phaolô trong sách Ephesô đó, đoạn 4 câu 14 nói là rất là rõ ràng đây là Đấng Christ muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Đây là cái nhu cầu rất là to lớn của Hội Thánh Chúa ngày hôm nay, là chúng ta phải giữ vững, và nhất là những người mới vừa biết Chúa, hay là những người chưa có trưởng thành, nhờ ơn Chúa để chúng ta không có bị giống như trẻ con, bị người ta dỗ dành, những cái người dạy đạo chúng ta mà không có đúng theo lời của Chúa ở đây, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng. Cho nên cái điều lời Chúa dạy chúng ta xem lại trong Galati đoạn 1 câu 6 đó. Bởi vì vậy họ bị loại bỏ, Phaolô rất là ngạc nhiên, và họ bị bỏ đi rồi họ bị loại bỏ nữa. Cho nên trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng, câu số 7 nói là thật chẳng phải có tin lành khác, Nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Dunquist. Người ta nói hay nói là tin lành thật và tin lành giả. Nói đúng ra không có, chỉ có một tin lành đó thôi các bạn chị. Không có tin lành giả, tin lành thật. Không có nhiều tin lành, chỉ một tin lành thôi. Và chiếc chữ tin lành đó là thuộc về Chúa Giêsu. Tin lành đó là Đấng Christ. Cốt lõi của tin lành là Chúa Giêsu Christ và thập tự giá mà thôi, được các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta rất là quan trọng rằng, cho nên trong đời sống chúng ta đó, chúng ta sống trong một cái nền văn hóa ngày nay không quan tâm đến lẽ thật hoặc là cái sự đúng đắn sống như thế nào theo Kinh Thánh. Họ chỉ muốn cái gì đó để mà lay động họ, họ muốn cái gì đó nó hấp dẫn, giống như là họ chỉ muốn có một cái gì đó nó thu hút họ, kích thích họ thôi các ông bạn chị em. Giống như là họ nói là đừng nói với tôi những cái gì mà tôi không muốn nghe, chỉ nói những gì mà tôi muốn nghe thôi. Nói cái gì mà nó thịnh vượng, nói cái gì mà nó tốt, nói gì mà nó tốt lành, chỉ cho tôi thích nghe thôi, thưa các ông bạn chị em. Và đó là cái trong cái thời đại sứ đồ Phaolô và thời đại chúng ta trong ngày hôm nay cũng vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tin rằng, chúng ta phải tin rằng là chúng ta sống trong một đời sống trong sạch, trong theo lời của Chúa đó, và được đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, thì cho dù chúng ta đang sống trong một cái thế gian như thế nào rồi nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ bình an. Quý ông bà anh chị em làm thử, sự có những người nào sống trái ngược với lại lẽ thật, có những người trái ngược với đạo đức á, quý vị nghĩ họ bình an không? Chắc chắn họ không bình an. Nếu chúng ta làm cái gì nó sai lầm, một cái gì đó nó sai trật, nghịch đó là đạo đức, nghịch lại cái lương tâm, thì không ai bình an cả. Có thể bên ngoài họ thoải mái, họ vui cười, nhưng mà trong lòng họ bình an. Nhưng mà nếu chúng ta làm theo lẽ thật, làm theo lời của Chúa, mặc kệ người ta dèm chê, người ta nói mình khờ dại như thế nào nữa, nhưng mà chúng ta sẽ được bình an, vui thỏa ở trong đời sống bước đi theo Chúa, thưa các bạn chị em. Lời Chúa nó rất là rõ ràng ở đây. Cho nên Phaolô nói là cái đừng để cho người ta làm cho mình rối loạn đây. Một số người đã bị cái tâm trí của họ rối loạn ở đây, thưa quý vị. Rất là quan trọng. Chúng ta để ý trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1, đoạn 15, câu 3 đến câu 4, trong Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, là một trong những cái thông điệp đơn giản đi thẳng vào cái vấn đề phúc âm. Phaolô nói là vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và phúc âm của Chúa rất là căn bản như vậy. Chúa Giêsu đã chết và Chúa Giêsu đã sống lại và Chúa Giêsu đã sống vì chúng ta. Đó là điều rất là quan trọng cho chúng ta ở đây. Kinh Thánh nói rõ ràng như lời của Chúa dạy, để hiểu phúc âm đó, chúng ta cần biết rõ yếu tố này. Đó là con người là tội nhân và cần một đấng cứu rỗi. Dân đoạn 3 câu 10 nói là không có một người công bình nào, dẫu một người cũng không. Đoạn câu 23 nói là vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ngài. Cho nên cái căn bản đó là chúng ta phải nhận thấy mình là tội nhân trước mặt Chúa. Đó là cái bước đầu tiên quan trọng để chúng ta có thể hiểu được tin lành cứu rỗi của Chúa là gì, ân sủng của Chúa là gì, thưa các ông bà anh chị em. Nếu chúng ta không hiểu rằng con người là một tội nhân sinh ra từ bản chất đó, được thừa hưởng từ Adam, thì chúng ta chưa có hiểu được tin lành là gì, và chúng ta cũng không hiểu được cái sự cần thiết của tin lành hay phúc âm, và nội dung của hay là mục đích của thập tự giá của Chúa Giêsu là gì, thưa các bạn chị em. Đó là cái điều mà sứ đồ Phaolô muốn cảnh báo cho các con dân Chúa trong những con dân Chúa trong các hội thánh ở xứ Galati, cũng như cho chúng ta trong ngày hôm nay. Cho nên rất là quan trọng, thưa các bạn chị em, những thầy giáo giả mà chúng ta sẽ học tiếp tục đó, đã đi vô trong hội thánh làm sai lệch cái nền tảng. Và một trong những người mà cái rất là đau lòng là ông này gọi là Kavath, ông là xuất hiện trong cái thời đại của chúng ta đó, là đem đến một cái gọi là cái cơ đốc giáo gọi là tiến bộ đó, gọi là cơ đốc giáo tiến bộ, progressive Christian, nó đã xuất hiện và nó đã hướng dẫn nhiều người đi sai lệch. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 câu 3 nói rằng, nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà giờ đổi lòng thật, thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. Cho nên chúng ta thấy Satan đến như là một thiên sứ như vậy đó. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng là ma quỷ như như Thiên Sứ đến để mà dẫn dụ nhiều người ra khỏi tình yêu của Chúa và ân sủng của Ngài. Và bây giờ sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy là ông cân nhắc, ông cảnh báo trước. Câu 6 câu 7 nói rõ ràng đây, thật chẳng có một cái tin lành nào khác, nhưng có mấy kẻ làm rối với anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Và cái điểm thứ nhì là ông cân nhắc ở đây, ở trong câu số 8, câu số 9. Tôi xin phép đọc hai câu này. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay tôi lại nói một lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Anathem ở dưới, cái phần ở dưới cho chúng ta thấy là bị rủa xả đó, thưa các ông bạn chị em. Ông cân nhắc cho các tín hữu Chúa ngày xưa và cho chúng ta trong ngày hôm nay, đó là quan trọng ở đây. Ông nói là nếu bất cứ người nào, kể cả thiên sứ, thưa các ông bạn chị em, kể cả thiên sứ, những cơ đốc nhân mà muốn nói đó, những cơ đốc nhân tiến bộ đó, progressive Christian đó, là phủ nhận lẽ thật của tin lành và cho rằng là không có địa ngục. Họ cho rằng là không có địa ngục, thưa các ông bạn chị em. Những cơ đốc nhân tiến bộ là họ nói là không có địa ngục, bởi vì đối với họ là Đức Chúa Trời là yêu thương, Đức Chúa Trời sẽ không có đưa bất kỳ người nào xuống địa ngục cả, Ngài sẽ không có phán xét bất kỳ ai cả. Họ phủ nhận cái sự tồn tại của một địa ngục theo nghĩa đen, có nghĩa là có thật. Họ phủ nhận sự tồn tại của ma quỷ theo nghĩa đen. Vì vậy chúng ta phải hết sức là cẩn thận đây, thưa các ông bạn chị em. Và họ xưng họ là cơ đốc nhân, mà chúng ta gọi họ là progressive Christians, thưa các ông bạn chị em. Phaolô nói ngay cả khi một thiên sứ ở trên trời rao giảng thông điệp một cái phúc âm nào khác, và chúng ta phải hết sức là cẩn thận để, thưa các ông bạn chị em. Mà rất đông trọng chúng ta nhớ ông học trong lớp thần học mở rộng, chúng ta học về mấy cái ông tiên tri giả đó, như ông Joseph Smith đó, ông nói là ông nằm mơ để có một thiên sứ đến để thăm ông. Thật thú vị là sứ đồ Phaolô cũng dùng trong cái phần kinh thánh này, nếu có thiên sứ nào đến giảng một tin lành khác thì mấy người đó đáng rủa xả. Thì ông Joseph Smith là ông nằm mơ thấy một thiên sứ trao cho ông giống như là một cái quyển sách, trao cho ông một cái quyển sách trong đó, và rồi ông nói là ông không có hiểu. Ban đầu ông không hiểu như vậy, nhưng mà rồi ông Joseph ông tuyên bố rằng là tên của thiên sứ đó tên là Moroni nữa, đã ban cho ông những cái tấm bia vàng bằng chữ hình tượng của Ai Cập ở đây. Và ông nói ông không có hiểu, nhưng mà rồi sau khi đó thiên sứ cho ông có thể hiểu được. Và rồi ông nói là cái cuốn kinh của ông viết xuống nó quan trọng hơn là cuốn kinh thánh, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta để ý đây đó, sứ đồ Phaolô nói rất là rõ câu 8, câu 9, nếu ai giảng một tin lành khác thì người đó sẽ đáng bị rủa xả. Phaolô nói như một người có thẩm quyền. Thật là ông có thẩm quyền bởi vì ông có lời của Đức Chúa Trời, quý vị. Quyền lực không ở một cá nhân, thẩm quyền không ở một cá nhân nào, hoặc trong hội thánh hoặc trong một tổ chức nào, mà thẩm quyền là dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu các ông bạn chị em nghe ai nói như thế nào, có một cái điều gì nói như có một cái thẩm quyền, có phải là dựa theo lời của Chúa không? Chúng ta rất là quan trọng ở đây, thưa các ông bạn chị em. Như tôi nói là sứ đồ Phaolô nửa cái mỗi bức thư của ông, nửa cái phần đầu của bức thư đó, thì ông nói rất là gọi là heavy doctrine, có những cái giáo lý nó căn bản nhưng mà nó cũng rất là sâu sắc ở trong đây, sâu đậm ở đây. Chúng ta phải để ý, chúng ta cố gắng đọc lời của Chúa thì chúng ta có thể hiểu được, thưa các ông bạn chị em. Và Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 2 câu 3, câu 4, lúc mà Phaolô khuyên Timôthê là một vị mục sư còn trẻ đó, ông nói như thế này: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, này khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Ông nói rất là rõ ràng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay người ta chỉ thích nghe những gì nó êm tai thôi, thích nghe cái gì mà nó vịnh thịnh vượng thôi, không có thích nghe những gì mà dạy bảo, răng bảo, thưa các anh chị em. Và cái đó là nguy hiểm. Lời Chúa vừa ban cho chúng ta tình yêu thương, nói những lời khích lệ, nói những lời bình an, nhưng mà lời Chúa có lúc trong Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Chúa cũng có lời của Ngài để răng bảo chúng ta, để răng dạy chúng ta, hay là kể cả ngay cả để khiển trách chúng ta, những thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên Phaolô cảnh báo như vậy, ông, bởi vì ông kiên quyết, ông nói rất là rõ ràng ở đây là những người nếu mà giảng như vậy đó, họ sẽ bị nguyền rủa, họ sẽ bị nguyền rủa, bởi vì ông đang sống theo lời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng làm điều như vậy, tương tự với các giáo sư giả, phải không? Chúng ta đọc cái bốn sách Tin Lành, chúng ta thấy trong thời Chúa Giêsu đó, những người Pharisee ra, họ là đạo đức giả, họ ra nói là Chúa ngay cả Chúa cảnh báo họ, và Chúa đã ngay cả có chỗ Chúa đã rủa xả họ, thưa các ông bạn chị em. Và sứ đồ Phaolô chỉ làm theo những gì Chúa Giêsu làm thôi, và sứ đồ Phaolô để lại cho họ Thánh Chúa ngày xưa và cho chúng ta trong ngày hôm nay. Hai cái điểm đó rất là quan trọng, thưa các ông bạn. Thứ nhất là cảnh báo, là có chừng có tiên tri giả, có chừng nhất là những người chưa có trưởng thành trong Chúa, những người mới tin Chúa phải học lời Chúa mỗi ngày để mình vững vàng, để khi mà người ta dùng lời Chúa một câu Kinh Thánh nào đó, một phần Kinh Thánh nào đó, rồi họ diễn dịch ra theo ý của họ và bắt mình phải làm theo ý của họ. Giống như người Do Thái giáo, nhiều người Do Thái nói ô tin Chúa Giêsu ok, nhưng mà cũng phải kiêng ăn cái này, đừng ăn cái này, đừng ăn cái kia, phải làm này, phải làm nọ, phải làm kia, thì cộng lại mới được sự cứu rỗi. Mà trong Kinh Thánh nó rõ ràng, Ê-phê-sô và nhiều câu Kinh Thánh khác nói là chúng ta tin là bởi đức tin, bởi ân điển của Chúa, mà qua đức tin chúng ta được cứu mà thôi, quý vị phải không? Đó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta tin Chúa và chúng ta làm lành, chứ không phải chúng ta làm lành rồi chúng ta mới được cứu. Không phải là chúng ta được cứu rồi thì chúng ta làm theo những lời Chúa dạy. Rất là nó căn bản như vậy thôi, mà nhiều người thì họ không chịu cái đó, bắt chúng ta phải làm như vậy. Và cái điều quan trọng nhất là sứ đồ Phaolô, ông có cái lời cam kết ở đây trong cái phần thứ 10, là cái điểm cuối cùng chúng ta học trong buổi sáng hôm nay. Câu số 10 ông nói: còn bây giờ có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tới của Đấng Christ. Chúng ta thấy rất rõ ràng, Phaolô đặt ra hai cái câu hỏi này cho thấy rằng là một tôi tớ thực sự hay là trung thực của Đức Chúa Trời đó là chỉ tìm cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mà thôi, và điều đó làm vinh hiển danh Chúa, làm vui thỏa lòng Chúa. Thứ nhất là không có gì quan trọng hơn là việc sống vì vinh quang. Lời Chúa dạy là ngoài ăn ngoài uống làm bất cứ điều gì vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, quý vị nhớ không, phải không? Thứ hai, trung thành với phúc âm là ân điển của Đức Chúa Trời. Thứ ba là bước đi trong ân sủng đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và đó là những điều nghiêm túc, nó nghiêm trọng đến nỗi mà ngay cả sứ đồ nói rằng là nếu mà tôi chỉ làm đẹp lòng con người thôi đó thì tôi không phải là một tôi tớ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ Phi-e-rơ khi ông giảng phúc âm hay Tin Lành của Đấng Christ, ông dân đó, trong công đoạn 1 câu 12 đó, thì ông nói nãy chúng ta đọc, nãy anh Dương đã đọc là chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta được cứu. Thì bắt đầu ông giảng, ông chia sẻ, những thầy tế lễ, các thầy thông giáo lúc bấy giờ họ bắt dân mà Phi-e-rơ giải đến tòa công luận rồi tố cáo họ, muốn bỏ tù họ, nhưng mà họ không có cái cớ nào để bắt họ được hết. Rồi cuối cùng đó, không biết làm sao, bởi vì dân chúng trong Kinh Thánh nói là dân chúng lúc bấy giờ nghe theo các sứ đồ giảng đạo, họ thích lắm, nhiều người tin Chúa lắm. Trong Kinh Thánh chúng ta đọc, công sứ đồ chúng ta thấy điều đó, phải không? Nhưng mà rồi cuối cùng đó, họ không biết làm gì, họ răng đe, họ nói ok không bắt bỏ tù, nhưng mà đuổi đi ra khỏi thành và cấm không được giảng đạo nữa. Thì đây là điều mà Phi-e-rơ trả lời cho họ. Nhưng Phi-e-rơ và dân trả lời rằng trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Về phần chúng tôi không có thể chẳng nói về những điều mà mình đã thấy và đã nghe. Sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ như sứ đồ dân, họ đã kinh nghiệm Chúa Giêsu là ai, họ đã sống với Chúa Giêsu, họ đã gặp Chúa Giêsu, họ đã chứng kiến sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, họ đã chứng kiến sự sống lại của Chúa Giêsu, họ đã chứng kiến sự thăng thiên của Chúa Giêsu, và họ tin vào lời hứa của Chúa Giêsu là Ngài sẽ trở lại lần thứ nhì để đón xét kẻ sống và kẻ chết, và để đón xét cả thế gian, và để đem dân sự Chúa về với thiên đàng thừa cao ngàn dân. Cho nên trong đời sống của chúng ta đó, nhiều người có thể là sợ mít lòng người ta, sợ người ta buồn, sợ người ta giận, cho nên thay vì nói lẽ thật với tình yêu thương là lời của Chúa đó, mà họ chỉ nói những gì cho người khác nghe nó êm tai thôi, để chẳng để cho họ không buồn giận, để không mình không có bị mất bạn, để không mình không bị mất người này người kia. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rất là rõ ràng, ông cam kết là con dân của Chúa, là đầy tớ của Chúa, là làm gì làm, bất cứ điều gì ở trong đời sống của mình, lời ăn tiếng nói, tư tưởng, hành động, cách đối xử mọi người là có đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ, ô điều này tôi muốn nói ra có đẹp lòng Chúa không Chúa ơi? Điều này con muốn đến đi để mà gặp anh em để nói chuyện có đẹp lòng Chúa không? Đó là quan trọng thưa các bạn chị em. Và Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 2 câu 14-18 nói, này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó là thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tinh kính, xây bỏ lẽ thật. Thưa các bạn chị em, đó là điều lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thưa quý vị, cái vấn đề không phải là ông mục sư hay là người hướng dẫn kinh thánh hay chia sẻ kinh thánh hùng hồn, có tài hùng biện, có tài phân tích, ăn nói mạnh dạn như thế nào, nhưng mà những cái lời đó phải là từ nơi lời của Đức Chúa Trời hay là không, có phải là từ nơi lẽ thật của lời của Đức Chúa Trời hay là không, điều rất là quan trọng thưa các bạn chị em. Cho nên trở lại nói tóm tắt đó là chỉ có một tin lành thôi thưa các bạn chị em, đó là tin lành của Đấng Christ, và tin lành của Đấng Christ là lẽ thật, và chỉ có tin lành của Đấng Christ mới có thể mang đến sự đổi mới tốt lành cho bất cứ ai tiếp nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình, và cho các ông bà anh chị em và tôi. Và tôi tin rằng là chúng ta đã và đang kinh nghiệm điều đó. Như tôi thường nói đó, nếu chúng ta làm chứng thì chúng ta sẽ có cơ hội đứng lên, mỗi người đều có cơ hội làm chứng là từ khi tin Chúa cho đến ngày hôm nay như thế nào, và chúng ta sẽ thấy rõ ràng chỉ có tin lành của Chúa mới có thể biến cải cuộc đời chúng ta được tốt lành hơn, được bình an, được vượt qua hơn. Thưa các ông bà anh chị em, trong cái câu chuyện này cũng khá lâu rồi, có ông tên là Charles Radcliffe, là một người ngoại đạo. Ông đã từng thách thức mục sư H.P. Hughes vào một cái cuộc tranh luận, và ông mục sư Hughes là người lãnh đạo một cái ở London, ở Anh Quốc á, nó gọi là a rescue mission, là để cứu giúp người ta đó, thì chấp nhận cái lời thử thách đó, và ông cũng xin là bây giờ tôi sẽ mang theo 100 người đàn ông và phụ nữ, những người sẽ kể lại những gì đã xảy ra trong cuộc sống của họ kể từ khi họ tin Chúa Jesus Christ là đấng cứu rỗi của họ. Họ là sẽ là những người đã từng sống trong tội lỗi rất là ghê gớm. Một số đến từ những gia đình nghèo khó do những thói xấu của gia đình họ gây ra. Rồi ông mục sư Hughes cho biết là họ sẽ không chỉ kể về sự cải đạo của họ, mà còn phải chịu sẵn sàng để bất cứ ai có thể thẩm vấn hỏi họ, nghi ngờ về cái câu chuyện cuộc đời được thay đổi của họ. Hơn nữa, ông mục sư mới nói với cái ông Charles Ballard đó, là xin ông cũng đem thêm 100 người không tin, và những người đó có thể nói rằng là họ đã được giúp đỡ gì bởi vì họ không có đức tin nơi Chúa Giêsu. Và trong ngày hôm đó, đúng trong cái ngày hẹn đó để mà có cái bản tranh cãi đó, thì ông mục sư Hughes với cả 100 người ông mang theo đến đó, đợi ngoài, mà cái ông Charles Ballard đó không có bao giờ đến. Cho nên thưa các ông bạn chị em, chỉ có một tin lành thôi, đó là tin lành của Chúa Jesus Christ. Và tin lành đó, chỉ có tin lành của Chúa Jesus Christ có thể thay đổi cuộc đời của mỗi chúng ta. Và quý vị kinh nghiệm điều đó, và bất cứ người nào. Cho nên thưa các ông bạn chị em, nếu trong chúng ta, hoặc là ở đây, hoặc là chúng ta đang nghe trực tuyến, mà quý vị chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình và đang bị bối rối về những cái sự dạy dỗ của đời này. Bởi vì nhiều người nói là tất cả đều đưa hướng nào cũng đưa đến Thiên Chúa hết, quý vị phải không? Không phải như vậy, thưa các ông bà anh chị. Chúa Giêsu nói ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chỉ có mình Chúa Giêsu nói thôi, không có một giáo chủ của bất cứ tôn giáo nào đạo nào nói điều đó. Bởi vì chính Chúa là Đức Chúa Trời và đường đi lẽ thật và sự sống, mà không bởi ta thì không được đến cùng Cha. Chỉ có đến với Chúa Giêsu thôi, thưa các ông bà anh chị. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.